Nhà con ở Hà Nội từ lâu mấy chục năm rồi. Nhà con có hai bàn thờ, một bàn thờ Phật và một thờ mẫu địa. Một bàn thờ gia tiên có ba bát hương, một bát hương thờ thần linh thổ công, một bát thờ gia tiên bên chồng con, một bát thờ mẹ đẻ con, vì con sinh con một bề, vì mẹ con sinh con một bề. Nhà con ở Hà Nội, hiện nay gia đình con trai con đang ở trong đang sinh sống ở quê chồng. Hiện nay gia đình con trai con đang sống ở quê chồng. Kính bạch thầy, vậy mẹ con có được thờ chung ban thờ hay phải tách ra thờ riêng ạ? Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Con kính chúc thầy luôn mạnh khỏe để hoằng pháp cho con và đại chúng được hiểu và học ạ. A Di Đà Phật, Hà Nội ngày 22 tháng 2 năm 2025, Phật tử, con Phật tử của thầy. Ai cũng Phật tử của Phật hết. Ai cũng là Phật tử. Cho nên xin thưa các Phật tử, qua câu hỏi của Phật tử ở Hà Nội đây, thì thầy xin trả lời luôn như thế này. Trong gia đình nhà chúng ta đi làm dâu rồi, thì bình thường ra thì cái việc thờ cúng là thuộc về anh trai hay là em trai, tức là bên đằng nội kế thừa hương hỏa của tổ tiên phải thờ là chính. Còn chúng ta đi làm dâu theo phúc của nhà chồng thì lại thờ bên đằng nội nhà chồng. Nhưng trường hợp sinh con một bề như gia đình Phật tử này thì vợ chồng của Phật tử này đều phải có trách nhiệm để gì? Để thờ cúng tổ tiên cả bên nội và bên ngoại bình đẳng như nhau. Vì sao? Vì gia đình đằng vợ sinh con một bề, tức là không có con trai. Vậy thì con gái và con rể phải có cái trách nhiệm để kế tục mạng mạch thờ cúng tổ tiên, trông nom mồ mả. Nếu như chi họ dòng họ đó không còn người trông nom nữa thì con gái cháu gái trong cái chi họ trong dòng họ đó, con gái của bố mẹ đó và đi lấy chồng thì con rể tức là gì, cũng như con đẻ trong nhà. Vì con dâu về làm dâu như con đẻ trong nhà chồng thì đương nhiên con rể làm lấy con gái nhà người ta thì cũng như con đẻ trong nhà người ta, và đều phải có trách nhiệm để thờ kính tổ tiên, trông nom mồ mả bình đẳng bên nội bên ngoại như nhau không khác. Đấy, đấy là bình thường là như thế đấy các quý vị. Còn những trường hợp mà gì, bên đằng ngoại mà có bác hoặc có cậu, tức là có con trai á, dòng họ người ta kế thừa người ta vẫn thờ phụng á, nếu mà mình làm rể là con rể và con gái muốn thờ thì phải nói với có bác thì xin phép bác nói với bác, nếu mà có cậu thì phải nói với cậu một câu đồng ý thì mình mới gì, mình mới thờ cả bên ngoài. Nếu còn không đồng ý thì mình không lập bát hương, không lập ban thờ, mà mình kính ở trong trong lòng thờ và kính các cụ bố mẹ ông bà các cụ bên ngoài cũng như bên nội ở trong lòng mình vậy. Bởi vì cái này nó tế nhị trong cuộc sống các quý vị ạ. Nói tế nhị chúng ta hiểu chưa? Hiểu rồi đúng không? Hiểu rồi thì không phải nói nữa nhé, nó tế nhị đấy. Cho nên chốt lại là gì? Là Phật tử này thờ được mà phải thờ, đây là trách nhiệm của gì? Của con gái và của con rể, là của các con của mình phải thờ phụng hương hỏa cho các cụ bên nội bên ngoại bình đẳng như nhau. Ví dụ như những trường hợp như thế này thì thờ, mà nếu mà thờ mà ban thờ thầy thường khuyên là gì, bát hương ở giữa là thần linh, bên tay phải mình hướng vào là gia tiên bên nội, bên tay trái mình hướng vào là gia tiên bên ngoại. Nếu mà thêm thì gì, bên tay phải cái bát hương nhỏ hơn, bên nội bên ngoại bát hương phải thờ đều nhau nhé. chứ đừng có bên to bên nhỏ, tức là bên khinh bên trọng là không được. Ví dụ thần linh cỡ 20 thì bên nội 18, bên ngoại cũng phải 18, cỡ bát hương ấy. Chứ không thể là thần linh 20 bên nội 18 còn bên ngoại 16, coi thường ở bên ngoại. Xin thưa các quý vị, thì không có vợ mình thì nói đau một chút nữa, ma nó lấy mình. Nói đau một chút nữa thì chó nó lấy mình. Đúng không? Đấy thì nói đau một tí nữa. Nếu mà cái thằng chồng nó mà gì, xin lỗi các vị, thằng chồng mà nó coi thường vợ, coi thường nhà vợ, coi thường cái đàng ngoại, coi thường bố mẹ vợ, ông bà tổ tiên bên vợ, thì xin thưa các vị, ông đang sống với ai? Ông đang lấy ai? Nói thôi xin lỗi các vị, thầy nhập vai một tí. Nói nó nhập vai một tí, nên mấy ông là phải gì? Cũng phải sáng mắt ra cái này, không được coi thường. Đấy. Vì nếu mà nhà còn bác còn cậu á, thì không đến lượt chúng ta phải thờ phụng gia tiên với bố mẹ bên đàng ngoại, đàng vợ. Nhưng sinh con một bề, trải qua một cái giai đoạn, đảng nhà nước chúng ta chủ trương là gì? Một cặp vợ chồng chỉ sinh một đến hai gì? Đến hai con. Thế sinh đến hai con mà cả con gái rồi thì đâu được sinh đâu nữa. Đặc biệt là cán bộ công chức viên chức nhà nước, sinh đến con thứ ba là bị đuổi rồi, bị kỷ luật rồi, mất việc thì chết thôi. Cho nên chỉ được một đến hai con. Mà chủ trương bây giờ xã hội qua cái thời phong kiến ngày xưa rồi, bây giờ xã hội nó phát triển rồi, bình đẳng nam nữ, bình quyền bình đẳng, con trai con gái là bình quyền bình đẳng như nhau. Con trai cũng làm lãnh đạo, làm lãnh tụ đất nước được, con gái cũng có thể làm lãnh đạo, lãnh tụ đất nước được. Con gái trên thế giới nhiều quốc gia làm tổng thống. Con gái đất nước chúng ta cũng là gì? Chủ tịch quốc hội, phó chủ tịch nước, quyền chủ tịch nước đây là còn gì nữa, đúng không? Đấy, cho nên con trai con gái là gì? Bình đẳng giới, bình quyền bình đẳng. Xã hội phát triển bây giờ không quan niệm cái đó nữa, đất nước chúng ta không nặng nề cái chuyện đó nữa. Cho nên mình lấy vợ mà đàng vợ gì sinh con một bề thì phận làm con rể cũng như con trai. Mình lấy con gái nhà người ta về thì mình phải có trách nhiệm. Người ta sinh nở khó khăn 9 tháng kêu mang 3 năm bú mớm, không chỉ 9 tháng kêu mang 3 năm bú mớm đâu mà gì, nuôi đến tận 18, 20 năm. Anh đến anh có làm cái lễ nhỏ nhỏ, anh rước con gái người ta về. Đấy. Thế bây giờ mà anh lại coi thường gia đình đàng ngoại người ta, anh thờ, anh có thờ miễn cưỡng anh thờ gì? Anh thờ thì bát hương nhà nội nhà anh thì to hơn, bát hương nhà ngoại anh thờ nhỏ hơn, thế là cũng là gì? Đấy gọi là phân biệt. Đấy, phân biệt là không nên. Cho nên á, đây thầy nói luôn để chúng ta hiểu ngay này. Ví dụ cái bát hương thần linh á, theo cái phong tục tập quán thờ phụng của Việt Nam chúng ta, đặc biệt phía Bắc này. Ngày xưa thầy gần gũi các tổ, các cụ thì thấy đấy, điều kiện thờ phụng thì cái bát hương thần linh nó phải to hơn, để chính giữa to hơn một chút. Bên nếu mà thờ bên nội bên ngoại thì bên nội là ở bên tay phải chúng ta hướng vào lễ, đồng thời là bên tay gì, tay trái ở phía bát hương thần linh, bên bát thờ hướng ra. Các vị cứ nhìn đấy, chủ và khách, lãnh đạo đảng nhà nước các quốc gia trên thế giới tiếp khách thì sao? Chủ nhà, nguyên thủ chủ nhà bao giờ cũng ngồi phía bên gì, bên tay phải của chúng ta hướng vào tivi. Và bên đồng thời là bên gì? Bên tay trái của cái tivi hướng gì? Hướng ra đối diện với chúng ta. Còn khách là ngồi bên tay phải, tay trái của mình hướng vào. Chủ thì bên tay phải mình hướng vào, khách thì bên tay trái mình hướng vào. Còn bên tivi là gì? Tay trái cứ bên quả tim mình, chỗ nào là chủ, bên nào không phải quả tim là gì? Là gì? Khách. Vậy thờ phụng cũng theo cái nguyên lý đấy. Bên nội thì bên tay phải mình hướng vào, tức là bên tay trái bên quả tim của mình hướng ra, tức là phía ban thờ á, thì mình hướng cái mặt mình đi như thế nào thì nó tính như thế. Đấy, còn đàng ngoại là bên kia. Đấy, bên đàng nội, bên đàng ngoại. Đấy, nếu mà con rể mà lấy con gái nhà người ta sinh con một bề, mình phải thờ, có trách nhiệm để thờ cúng bố mẹ ông bà tổ tiên bên nhà vợ nữa, là như thế. Như vậy là gì? Gọi là thể hiện cái tinh thần, cái truyền thống, cái văn hóa, cái tập tục, cái văn hóa đặc sắc của Việt Nam chúng ta là truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây vậy. Đấy. Nếu mà thờ thêm bát hương tổ cô tổ cậu thì sẽ cho hai cái nữa. Một cái bên đằng nội thì để bên ngoài, một cái bên ngoài bên ngoài. Tức là nhà này là phải bình thường là ba bát hương, thần linh, gia tiên, tổ cô tổ cậu là xong. Nhưng mà thờ cả bên nội bên ngoại đầy đủ cả tổ cô tổ cậu của cả hai bên nữa thì thành gì? Thành năm cái. Ba cái thì gì? Chỉ cho cái sự gì? Thịnh vượng như gì? Như đỉnh ba chân. Như là gì? Như ngôi tam bảo Phật Pháp chúng ta phải như ngôi tam bảo Phật Pháp Tăng. Như là ngoài đời gọi là vững như kiềng ba chân hay là vững như cái đỉnh ba? Ba chân vậy. Đó. Hoặc thêm hai cái bên nội bên ngoại cả tổ cô tổ cậu và thần linh ở giữa nó thành năm thì gọi là gì? Ngũ phúc, tức là năm phúc, ngũ phúc lâm môn vậy các quý vị. Đấy, giải thích như thế để cho mọi người hoan hỷ.